là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay, sau phần tin là phản ánh cần tháo gỡ những vướng mắc về cơ chế chính sách cho doanh nghiệp. Tiếp đó là ghi nhận cần bảo vệ trẻ em trước nỗi đau bạo hành. Cuối chương trình là chuyên mục khoa học với cuộc sống, bây giờ là nội dung chi tiết. Trước hết mời quý vị và các bạn cùng nghe phần tin.
Đoàn công tác của Ban Dân vận Trung ương do đồng chí Nguyễn Lam, Phó trưởng Ban Dân vận Trung ương làm trưởng đoàn vừa có buổi làm việc với Thường trực Thành ủy Yên Bái về kết quả 5 năm thực hiện quyết định số 99 của Ban Bí thư. Tham gia buổi làm việc về phía tỉnh Yên Bái có đồng chí Hoàng Thị Vĩnh, Ủy viên Ban Thường vụ, trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy. Thực hiện quyết định số 99 của Ban Bí thư khóa 12 ban hành hướng dẫn khung để các cấp ủy tổ chức đảng trực thuộc Trung ương tiếp tục phát huy vai trò của nhân dân trong đấu tranh ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái tự diễn biến tự chuyển hóa trong nội bộ. Thành ủy Yên Bái đã chỉ đạo cấp ủy chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị xã hội từ thành phố đến cơ sở thực hiện nghiêm túc với nhiều hình thức phong phú đa dạng. Từ năm 2017 đến nay, Thành ủy đã tiến hành kiểm tra đối với 86 tổ chức đảng, trong đó có nội dung về việc phát huy vai trò của nhân dân trong đấu tranh ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái, tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ. Thực hiện tốt trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp công dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh kiến nghị của nhân dân. Trong đó cấp thành phố định kỳ 6 tháng một lần, cấp xã định kỳ 3 tháng một lần, người đứng đầu cấp ủy sẽ trực tiếp đối thoại với nhân dân để nắm bắt tâm tư nguyện vọng, những kiến nghị của nhân dân để kịp thời tháo gỡ giải quyết. Thông qua việc đóng góp ý kiến giám sát của nhân dân đối với cấp ủy tổ chức đảng và đội ngũ cán bộ đảng viên đã kịp thời phát hiện, ngăn chặn, chấn chỉnh những thiếu sót, khuyết điểm tồn tại, qua đó tạo sự chuyển biến tích cực trong việc tu dưỡng rèn luyện của cán bộ đảng viên, công chức viên chức, nâng cao trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu các cơ quan đơn vị địa phương, xây dựng đội ngũ cán bộ có năng lực, trình độ, phẩm chất đạo đức đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, góp phần xây dựng tổ chức đảng chính quyền trong sạch vững mạnh. Tại buổi làm việc, Thành ủy Yên Bái đã đề nghị đoàn công tác quan tâm có giải pháp cụ thể về tổ chức cơ chế hoạt động để nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội, nhất là ở cấp xã, cấp thôn. Đề nghị Trung ương tiếp tục quan tâm nghiên cứu ban hành chế độ hỗ trợ đối với các chi hội thuộc các tổ chức chính trị xã hội ở các thôn, tổ dân phố để động viên khuyến khích các chi hội tích cực tuyên truyền vận động nhân dân tham gia phát triển kinh tế xã hội, đóng góp ý kiến xây dựng đảng chính quyền. Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Lam, Phó trưởng Ban Dân vận Trung ương đánh giá cao những kết quả mà Thành ủy Yên Bái đã chuẩn bị các nội dung báo cáo và kết quả thực hiện quyết định số 99 của Ban Bí thư. Thành ủy đã có nhiều cách làm hay, sáng tạo, có hiệu quả, chú trọng đến công tác kiểm tra giám sát. Phó trưởng Ban Dân vận Trung ương Nguyễn Lam tiếp thu các ý kiến kiến nghị của Thành ủy Yên Bái để bổ sung hoàn thiện báo cáo về kết quả 5 năm thực hiện quyết định số 99 của Ban Bí thư khóa 12.
Thưa quý vị và các bạn, ngày 9 tháng 8, dưới sự chủ trì của đồng chí Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã có buổi làm việc với các sở ngành và Ủy ban Nhân dân các huyện, thị xã, thành phố về chương trình phát triển đô thị tỉnh Yên Bái đến năm 2030. Tham dự buổi làm việc còn có đồng chí Nguyễn Thế Phước, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh. Kết thúc năm 2021, tỷ lệ đô thị hóa của tỉnh Yên Bái đạt trung bình 20,28%, thấp hơn mức trung bình của khu vực miền núi phía Bắc và tỷ lệ đô thị hóa của toàn quốc. Đến nay, toàn tỉnh có 12 đô thị, trong đó có một đô thị loại 3 là thành phố Yên Bái, một đô thị loại 4 là thị xã Nghĩa Lộ và 10 đô thị loại 5. Theo nội dung phê duyệt chương trình phát triển đô thị tỉnh Yên Bái đến năm 2030, thì giai đoạn 2021-2025 sẽ nâng cấp thành phố Yên Bái là đô thị loại 2 vào năm 2022, thị xã Nghĩa Lộ là đô thị loại 3 vào năm 2025, thị trấn Mậu A, thị trấn Cổ Phúc và thị trấn Yên Bình là đô thị loại 4 vào năm 2025. Lập điều chỉnh quy hoạch chung tại thị trấn Mậu A, thị trấn Yên Thế. Điều chỉnh quy hoạch chung thị trấn Mù Cang Chải đáp ứng tiêu chí về quy mô dân số, hướng đến việc khắc phục các tiêu chí tiêu chuẩn chưa đạt của đô thị loại 5. Đến năm 2025, tỉnh Yên Bái dự kiến sẽ có 22 đô thị, bao gồm 12 đô thị hiện hữu, 4 đô thị mới thành lập năm 2023, 4 đô thị thành lập năm 2024 và 2 đô thị thành lập mới gồm Tân Thịnh, huyện Văn Chấn, An Bình của huyện Văn Yên. Tại hội nghị, lãnh đạo các sở ngành và các huyện thị thành phố đều khẳng định việc phát triển đô thị là một động lực quan trọng cho Yên Bái phát triển kinh tế xã hội nhanh và bền vững, trở thành tỉnh khá vào năm 2025 và nằm trong nhóm tỉnh phát triển hàng đầu của vùng Trung du và miền núi phía Bắc vào năm 2030. Tuy nhiên, trong quá trình phát triển đô thị trên địa bàn tỉnh Yên Bái còn có những khó khăn, hạn chế, đó là tỷ lệ đô thị hóa trên địa bàn tỉnh còn thấp, tốc độ đô thị hóa nhanh nhưng chất lượng chưa cao, kiến trúc khu vực đô thị và khu vực nông thôn còn lộn xộn, thiếu bản sắc và đặc trưng đô thị. kết nối hạ tầng giữa đô thị với các vùng nông thôn còn nhiều yếu kém. Các vấn đề phức tạp của quá trình đô thị hóa và phát triển đô thị như nhà ở, lao động, việc làm nảy sinh. Kết cấu hạ tầng đô thị, đặc biệt là hệ thống thu gom và xử lý nước thải, chưa đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế xã hội và đời sống của nhân dân. Sự bất cập chưa thực sự đồng nhất giữa quy hoạch đô thị với quy hoạch sử dụng đất và các quy hoạch ngành, lĩnh vực. Vấn đề ô nhiễm môi trường do rác thải, nước thải, thoát nước. Công tác quản lý trật tự xây dựng, sử dụng đất đai đô thị chưa hiệu quả. Để thực hiện mục tiêu định hướng phát triển đô thị tỉnh Yên Bái đến năm 2030, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Trần Huy Tuấn yêu cầu các sở ban ngành, Ủy ban Nhân dân các huyện, thị, thành phố và các đơn vị liên quan phải bám sát quan điểm chỉ đạo, định hướng và nhiệm vụ trọng tâm đã được nêu trong Nghị quyết số 06 năm 2022 của Bộ Chính trị về quy hoạch xây dựng, quản lý và phát triển bền vững đô thị Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 19, chương trình hành động số 89 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, chương trình phát triển đô thị tỉnh Yên Bái đến năm 2030 theo quyết định số 116 năm 2021 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Yên Bái. Thực tiễn và yêu cầu phát triển đô thị của tỉnh tập trung triển khai đồng bộ các giải pháp phát triển đô thị trong từng giai đoạn, phù hợp với quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội của từng địa phương. Tiếp tục xây dựng kế hoạch, lộ trình phát triển, nâng loại đô thị tỉnh Yên Bái hàng năm đến năm 2025 và từng giai đoạn 5 năm tiếp theo và cụ thể hóa các quy định liên quan, đảm bảo sự phát triển của đô thị, đáp ứng các tiêu chí theo quy định của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc phân loại đô thị. Đẩy nhanh tốc độ và nâng cao chất lượng đô thị hóa, phát triển đô thị bền vững theo quy hoạch, kế hoạch. Xây dựng và phát triển đồng bộ kết cấu hạ tầng đô thị, nâng cao chất lượng sống tại đô thị, đảm bảo cơ bản đáp ứng nhu cầu về nhà ở và hạ tầng xã hội cho cư dân đô thị. Trong quá trình phát triển đô thị, đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh lưu ý, các địa phương phải chú ý tới phát triển kiến trúc đô thị hiện đại, xanh, thông minh, giàu bản sắc, các yếu tố văn hóa đặc trưng được giữ gìn và phát huy. Quá trình thực hiện phải xây dựng lộ trình phù hợp, triển khai đồng bộ và phải được kiểm tra, giám sát, định kỳ, sơ kết, tổng kết việc triển khai thực hiện. Phấn đấu đến năm 2025, tỷ lệ đô thị hóa của Yên Bái đạt trung bình từ 26 đến 28%. Toàn tỉnh có 22 đô thị, trong đó có một đô thị loại 2 là thành phố Yên Bái, một đô thị loại 3 là thị xã Nghĩa Lộ, 3 đô thị loại 4 và 17 đô thị loại 5. Đến năm 2030, tỷ lệ đô thị hóa đạt trung bình đạt từ 28% đến 30%. Toàn tỉnh có 26 đô thị, trong đó có một đô thị loại 2, một đô thị loại 3, 4 đô thị loại 4 và 20 đô thị loại 5.
Thưa quý vị và các bạn, hiện nay tổng nguồn quỹ hỗ trợ nông dân toàn tỉnh Yên Bái đạt trên 26,4 tỷ đồng. Đến thời điểm này, quỹ hỗ trợ nông dân tỉnh đã giải ngân 11 dự án với số tiền gần 5,2 tỷ đồng. Quỹ hỗ trợ nông dân cấp huyện tiếp tục duy trì cho vay 111 dự án với số tiền trên 9 tỷ đồng. Nhiều dự án triển khai có hiệu quả như chăn nuôi trâu bò sinh sản tại xã Xuân Lai, huyện Yên Bình, nuôi cá lồng trên hồ Thác Bà tại xã Hán Đà, xã Vĩnh Kiên, huyện Yên Bình, nuôi cá bỗng thương phẩm tại xã Khánh Thiện, huyện Lục Yên, nuôi cá chấm tại xã Việt Thành, huyện Trấn Yên. Từ nguồn vốn này đã giúp hàng trăm hộ hội viên nông dân trên địa bàn tỉnh tăng thu nhập, cải thiện đời sống trên 57.300 hộ đăng ký hộ sản xuất kinh doanh giỏi năm 2022. Cũng trong năm 2022, Hội Nông dân tỉnh phấn đấu xây dựng 45 mô hình sản xuất kinh doanh hiệu quả trên các lĩnh vực nông nghiệp gắn với hợp tác xã hoặc tổ hợp tác, trong đó có 18 mô hình được xây dựng từ các mô hình vay vốn quỹ hỗ trợ nông dân.
Hiện nay, huyện Văn Chấn đang duy trì 256 mô hình dân vận khéo trên 4 lĩnh vực, gồm kinh tế, văn hóa xã hội, quốc phòng an ninh và xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh. Trong đó có 246 mô hình được triển khai tại các xã thị trấn, 10 mô hình triển khai cấp huyện. Phong trào thi đua dân vận khéo cũng được huyện Văn Chấn chú trọng triển khai tại các xã vùng cao, vùng đặc biệt khó khăn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Nhờ làm tốt công tác dân vận đã xuất hiện nhiều tấm gương tiêu biểu điển hình trong phát triển kinh tế mang lại thu nhập hàng tỷ đồng mỗi năm. Qua công tác dân vận đã giúp huyện Văn Chấn chủ động nắm tình hình tư tưởng trong nhân dân, tình hình dân tộc, không để phát sinh những vụ việc phức tạp ngay tại cơ sở. Các mô hình dân vận khéo cũng tác động tích cực tới việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, vận động nhân dân thay đổi hành vi, đẩy lùi tình trạng tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống và xuất cảnh trái phép ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn.
Thưa quý vị và các bạn, vẫn còn những vướng mắc chưa được tháo gỡ kịp thời, thậm chí có những kiến nghị kéo dài nhiều năm, song chưa được giải quyết thấu đáo. Đây là thực trạng mà phía doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh phản ánh tới cấp ủy chính quyền và các ngành chức năng để có biện pháp tháo gỡ, tạo điều kiện cho doanh nghiệp tiếp tục ổn định sản xuất kinh doanh hiệu quả. Ghi nhận của phóng viên thời sự.
Là doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài chuyên sản xuất tủ bếp xuất khẩu, công ty trách nhiệm hữu hạn ngành gỗ Thiên An Việt Nam hiện có gần 1.000 lao động. mới sản xuất từ khoảng 3 năm nay, nhưng hiện nay công ty gặp nhiều khó khăn nên chính sách hỗ trợ đầu tư cũng như công tác giải phóng mặt bằng cấp đất để mở rộng sản xuất dẫn tới ảnh hưởng đến tiến độ triển khai dự án của doanh nghiệp. Chị Nguyễn Thị Luyến, đại diện công ty trách nhiệm hữu hạn ngành gỗ Thiên An Việt Nam cho biết.
Công ty chúng tôi cũng xin dự án từ năm 2020, thế nhưng mà đến tận tháng 7, đến ngày 15 tháng 7 vừa rồi thì công ty chúng tôi mới nhận được cái quyết định là đền bù cho 12 hộ dân. Mà trong khi đó thì dự án của chúng tôi tổng cộng là 23 hộ thì vẫn hiện tại thì vẫn còn 11 hộ đang vướng mắc và chưa được giải quyết. Giải phóng mặt bằng cái thời gian nó lâu như thế thì cũng rất là ảnh hưởng lớn đến công ty chúng tôi. Tất cả các khách hàng công ty chúng tôi là muốn mở rộng sản xuất, mở rộng kinh doanh. Chúng tôi rất là cần gấp để mở rộng thêm sản xuất kinh doanh.
Liên quan đến lĩnh vực thu hút đầu tư và lĩnh vực du lịch, thời gian qua nhiều nhà đầu tư đã và đang biết đến Yên Bái nhờ những danh thắng cấp quốc gia, trong đó phải kể đến danh thắng ruộng bậc thang Mù Cang Chải. Để tạo ra nhiều dịch vụ, sản phẩm, dịch vụ du lịch, công ty du lịch bay trên mùa vàng hiện đã và đang dự kiến đầu tư một dịch vụ bay bằng động cơ cho khách tham quan ngắm cảnh ruộng bậc thang. Nhưng quá trình khảo sát nghiên cứu địa điểm bãi cất cánh đã bị vướng vào quy hoạch cũng như đất rừng phòng hộ và quy hoạch ruộng bậc thang. Theo đó, để thực hiện dự án này, ông Nguyễn Đình Phan, giám đốc công ty bay trên mùa vàng huyện Mù Cang Chải kiến nghị.
Kiến nghị trước hết là địa phương, huyện Mù Cang Chải và cũng như là tỉnh Yên Bái làm sao mà tạo điều kiện vướng mắc tháo gỡ về những cái kế hoạch trong cái phạm vi khuôn khổ của pháp luật để tạo điều kiện cho các nhà đầu tư cũng như là để lên khảo sát năm du lịch ở trên huyện Mù Cang Chải và cũng như là tỉnh Yên Bái chung.
Cũng theo kiến nghị của doanh nghiệp, thời gian qua, tỉnh cũng đã tạo môi trường thông thoáng để thu hút đầu tư. Nhiều chính sách hỗ trợ cho doanh nghiệp khởi nghiệp cũng được ban hành. Tuy nhiên, trong thực tế vẫn còn những bất cập khi vận dụng chính sách, trong đó có chính sách về pháp luật, về thuế. Bởi theo kiến nghị của doanh nghiệp, hiện nay tiền thuê đất ở trong cụm công nghiệp chưa phù hợp, chưa khuyến khích cho doanh nghiệp sản xuất, hay như việc tính thuế đối với các mặt hàng khuyến mại cũng chưa phù hợp với thực tế. Ông Đỗ Vi Thượng, Phó Chủ tịch Hội Doanh nghiệp thành phố Yên Bái và bà Trương Dương Minh Phượng, Phó Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại và dịch vụ Hải Phượng thành phố Yên Bái cho hay.
Thì cách tính thuế tiền thuê đất của cụm công nghiệp Đồng Hồng tính theo vị trí thì các doanh nghiệp trong cụm công nghiệp Đồng Hồng sẽ thấy cách tính thuế như thế so với cách tính thuế của các hộ gia đình. Với cái mức tính thuế như thế thì sẽ không khuyến khích cho các doanh nghiệp trong cụm công nghiệp, bởi vì các doanh nghiệp thuê đất trong cụm công nghiệp Đồng Hồng là phải có diện tích lớn từ vài nghìn mét đến 1-2 ha. Có diện tích như thế thì các doanh nghiệp mới đủ cơ sở vật chất để xây dựng cơ sở vật chất và các máy móc thiết bị. Từ năm 2018 đến năm 2021, mức tăng thuế gấp 8 lần. Với mức tăng thuế như thế thì tạo cái chi phí đột ngột cho doanh nghiệp.
Theo thông tư 40 là các doanh nghiệp phải thu hộ thuế của các mặt hàng khuyến mại là 1.5, nhưng hiện giờ thì bên ngành thuế đã thu của các doanh nghiệp nhưng không cho chúng tôi một cái phương pháp để chúng tôi thu của khách hàng, và chúng tôi đến tự đã phải nghĩ ra phương pháp để thu của khách hàng nhưng khách hàng lại không nộp, và như vậy là doanh nghiệp lại khó khăn, lại thêm một cái phần thu hộ đó nữa.
Những kiến nghị này đều đã được các doanh nghiệp phản ánh nhưng hiện chưa được giải đáp một cách cụ thể, dẫn tới hiểu sai cũng như gây bức xúc từ phía doanh nghiệp. Không những vậy, có những vấn đề không kịp tháo gỡ dẫn đến kéo dài quá trình đầu tư, tuột mất cơ hội, ảnh hưởng tới môi trường đầu tư kinh doanh. Tại những buổi cà phê doanh nhân hay những buổi làm việc trực tiếp với doanh nghiệp, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh đề nghị các sở ngành địa phương tiếp thu ý kiến và trả lời thỏa đáng, không để doanh nghiệp còn bất kỳ vướng mắc nào liên quan đến chính sách. Các địa phương giải quyết dứt điểm công tác giải phóng mặt bằng, tạo điều kiện tốt nhất cho doanh nghiệp mở rộng sản xuất. Đồng chí Ngô Hạnh Phúc, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu.
Đúng là bây giờ là chúng tôi là nhà đầu tư vào là xem xét để xem cho nhà đầu tư nào được khảo sát, được nghiên cứu và được chấp thuận dự án đầu tư, đấy mới là vấn đề bây giờ là vấn đề Yên Bái phải làm, chứ không phải là vấn đề là mời nhà đầu tư bước chân vào Yên Bái đi. Trước đây giai đoạn này là giai đoạn khác. Hôm nay phải nói là trong nhiều nhà đầu tư đó lựa chọn được nhà đầu tư nào tốt nhất thì chúng tôi đang phải làm cái việc đó. xin tiếp thu các ý kiến và các ngành các đồng chí thủ trưởng các ngành đã trả lời rồi. Tuy nhiên rằng để không có câu chuyện ngày hôm nay trả lời, ngày sau lại trả lời lại tiếp tục nữa, thì tôi đề nghị công an thường trực nhất tổng hợp các ý kiến này lại. Nếu ý kiến nào chưa rõ về câu hỏi thì đề nghị là liên hệ với doanh nghiệp hôm nay các câu hỏi này để chúng ta có cái bộ câu hỏi đàng hoàng, đầy đủ, ngắn gọn, đầy đủ, đúng nghĩa. Và sau đó thì các sở ngành sẽ chuộc trách nhiệm của mình thì sẽ trả lời cái đó, và tôi đề nghị là cơ quan thường trực sẽ tổng hợp ý kiến này lại thông báo.
Cũng từ năm 2022 này, tỉnh đã dành 2 ngày cuối tuần để giải quyết vướng mắc cho người dân, doanh nghiệp, coi đây là việc làm thường xuyên và trách nhiệm của các ngành chức năng và địa phương để tạo mọi điều kiện tốt nhất cho doanh nghiệp sản xuất cũng như đầu tư vào Yên Bái.
Thưa quý vị và các bạn, theo số liệu thống kê của Cục Trẻ Em, Bộ Lao động Thương binh Xã hội, trung bình mỗi năm cả nước có khoảng 2.000 vụ bạo hành xâm hại trẻ em. Nhiều vụ bạo hành về thể xác, tinh thần và xâm hại trẻ gây hậu quả nghiêm trọng đã liên tiếp xảy ra, không chỉ khiến dư luận vô cùng phẫn nộ mà còn ảnh hưởng tiêu cực đến cuộc đời và tương lai của các em. Để quý vị hiểu rõ hơn về thực trạng này, phóng viên thời sự đã có phản ánh. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
Lời van xin cùng tiếng khóc thảm thiết của một đứa trẻ ngây thơ vô tội khi bị chính người thân hành hạ đánh đập. Đó là cảnh tượng đau xót đáng buồn còn xảy ra trong một số gia đình hay cơ sở nhận trông trẻ. Còn những vụ việc gây hậu quả nghiêm trọng khiến trẻ tổn hại về tâm lý, sức khỏe, thân thể, thậm chí là dẫn đến tử vong, gây phẫn uất trong xã hội. Là một giáo viên bậc mầm non, chị Nguyễn Thị Thương Thanh ở xã Minh Bảo, thành phố Yên Bái chia sẻ.
Trong khi công việc của tôi ấy, hàng ngày thì luôn luôn là đặt cái tình yêu thương, nâng niu chăm sóc trẻ. Và tôi thấy những cái sự việc được biết như là đánh đập này, hành hạ trẻ em này, tôi thực sự là cảm thấy mình rất là bức xúc luôn ấy. Nóng hết cả ruột gan. Đứa trẻ thì nó có tội tình gì đâu. Nó chỉ là đứa trẻ nhỏ thôi, nó còn quá nhỏ mà đánh đập đến mức ghê vậy. Và tôi cũng phải theo dõi các cái vụ việc đấy để thấy được sự trừng trị nghiêm minh của pháp luật.
Đã hơn 2 năm trôi qua kể từ khi sự việc đau buồn xảy ra với Hoàng Thị Tê ở xã Vân Hội, huyện Trấn Yên. Đau xót bởi em chính là một nạn nhân bị cưỡng hiếp khi em mới 14 tuổi. Lúc đó tâm lý em hoảng loạn, sợ hãi, tất cả những điều xung quanh. Người nhà nạn nhân cho biết.
Hôm ý là nhà chú là có bạn thằng Vũ đến đây thì là làm mấy mâm cơm. Thì bảo nó nhà lo bàn ghế thì bảo chém đi thì là nó vâng vâng dạ dạ. Thì là một lúc thì mất tích luôn, không thấy đâu. Đến chiều không thấy, thì nó bảo đi tắm vào trong ao xanh không thấy lúc dọn cơm ăn thì thấy nó về thì nó kiểu nó chạy liệu không biết một cái gì cả đấy, xong nó lên giường nó nằm thì nó chẳng biết cái gì, cứ chung quy là nó không biết nó bị thế nào, uống ai là nó học lên thấy làm 10 năm thế này đấy, ép nó uống một bát này thì nó chết như là gì.
Kể từ ngày xảy ra sự việc, em Thu Minh sống khép kín, không muốn đi học, tránh bạn bè trêu chọc, chỉ biết tìm kiếm công việc làm thuê kiếm tiền phụ đỡ gia đình. Khi đến trường em thấy đơn độc và khác biệt khi ngồi cùng đám bạn, kết quả học tập giảm sút, em dễ nổi nóng, bốc đồng, thậm chí đánh nhau với bạn. Điều đáng buồn nhất dù luôn được sự động viên từ phía gia đình, chính quyền địa phương và những người thân thiết, nhưng năm nay em quyết định dừng việc học, không tham gia kỳ thi vào trung học phổ thông. Người nhà nạn nhân cho biết.
Nó không học, nói suốt thì các chú của công an đến nó nói suốt là nó dạy đi học thế nào thì cứ chỉ bài thôi ra là nó bảo nó chuẩn bị đi sang đấy họ chỉ xe nên nó bảo nó không biết đâu đi đâu người ta biết.
Ông Trần Đình Kiên, chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Vân Hội, huyện Trấn Yên nói:
đối với chính quyền địa phương chúng tôi thì đã có ý kiến chỉ đạo với lực lượng công an xã phối hợp với các cái xã bạn và lực lượng công an cấp trên để làm rõ cái sự việc này. Cái thứ hai là chúng tôi cũng đã có cái buổi trao đổi làm việc đối với nhà trường, với hội phụ nữ, với lại đoàn thanh niên, thứ nhất là gặp gia đình để động viên cái cháu nhỏ này để cho cháu nó ổn định tâm lý để mà tránh những cái dị nghị trong cái xã hội. Cái thứ ba đó là sau khi cái sự việc đó xảy ra thì anh em chúng tôi cũng chỉ đạo các cái ban ngành đoàn thể, mà đặc biệt là phía nhà trường làm tốt cái công tác tuyên truyền vận động, mà chú trọng vào cái việc là tạo cái kỹ năng cho các cái cháu, đặc biệt là các cháu gái, để mà có cái kỹ năng để khi mà va chạm vào những cái việc đó thì không xảy ra những cái việc đáng tiếc.
Trẻ em là những người còn non nớt về thể chất và trí tuệ, dễ bị tổn thương. Thế nhưng tình trạng bạo hành trẻ em vẫn còn tiếp diễn. Nếu không phải là người trong cuộc, sẽ không hiểu được nỗi đau tột cùng của các em. Để bảo vệ trẻ trước vấn nạn bạo hành, bên cạnh sự vào cuộc của các cơ quan chức năng, cần có sự phối hợp của cả cộng đồng xã hội để bảo vệ quyền lợi cho các em. Chị Vũ Thu Hương, công chức lao động thương binh xã hội, xã Hạnh Sơn, huyện Văn Chấn, nói.
Đối với xã thì hầu như là cái gia đình mà có trẻ mà bị xâm hại thì đều lên tiếng và tố cáo cái hành vi xâm hại, cũng như là chia sẻ sự việc đối với cái cơ quan có thẩm quyền, cơ quan chức năng ấy. Thì người dân do là cũng, nói chung là người ta có sự hiểu biết do công tác tuyên truyền ấy, nên là khi mà gặp phải sự việc ấy mà người ta cũng chia sẻ với những người mà họ cho là có thể giúp được gia đình mình đòi lại công bằng cho trẻ, ví dụ như là người ta sẽ tìm đến cơ quan công an này, hoặc là đến ủy ban xã này. Đối với ở thôn bản thì người ta sẽ báo với trưởng thôn hoặc là người có uy tín tại thôn bản, cũng là để tránh cái ảnh hưởng đến đời sống tâm lý của trẻ ở mức thấp nhất.
Huyện Văn Chấn có 12 xã đặc biệt khó khăn, trên 32.000 trẻ em dưới 16 tuổi, chiếm khoảng 27% dân số. Trong những năm gần đây, trên địa bàn huyện thường xảy ra các vụ việc xâm hại tình dục. Gần đây như ở xã Chấn Thịnh, xã Đại Lịch, xã Suối Giàng. Trong 6 tháng đầu năm 2022, có 4 vụ việc xảy ra đã được công an đưa ra khởi tố trước pháp luật. Bà Hà Thị Thúy, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Văn Chấn cho biết.
Thời gian qua thì cấp ủy, chính quyền, các cơ quan đơn vị chức năng từ huyện đến cơ sở trên địa bàn huyện Văn Chấn đã quan tâm thực hiện tốt công tác bảo vệ và chăm sóc trẻ em. Quá trình giám sát và nắm bắt tình hình thì Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện cũng chưa phát hiện những vụ việc liên quan đến các hành vi hành hạ, ngược đãi hay là bóc lột trẻ em. Tuy nhiên thì từ năm 2020 đến nay, trên địa bàn huyện đã xảy ra khoảng 10 vụ xâm hại trẻ em, trong đó chủ yếu là các hành vi giao cấu, hiếp dâm đối với trẻ em gái. Đây là những vụ việc hết sức đau lòng, tác động tiêu cực đến thể chất và tâm lý của trẻ. Khi các vụ việc xảy ra thì Hội Liên hiệp Phụ nữ đã kịp thời vào cuộc cùng với các cơ quan chức năng địa phương quan tâm hỗ trợ các nạn nhân và gia đình về tư vấn tâm lý, khám sức khỏe, tiếp cận các dịch vụ hỗ trợ phục hồi sau sang chấn. Khi các vụ việc được chuyển cho các cơ quan công an, tòa án xem xét xử lý thì Hội Liên hiệp Phụ nữ đã tham gia tích cực vào quá trình điều tra, xét xử, đảm bảo xử lý kịp thời, đúng người, đúng tội, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của trẻ em.
Để chung tay bảo vệ chăm sóc trẻ em, các cấp các ngành cần tiếp tục triển khai các giải pháp, thực hiện nghiêm các quy định của Hiến pháp năm 2013, Luật trẻ em năm 2016, Luật hôn nhân và gia đình, cần ưu tiên bảo đảm việc hỗ trợ can thiệp giúp trẻ em khi bị bạo hành, tăng cường giáo dục kiến thức kỹ năng bảo vệ trẻ em, đặc biệt về phòng ngừa xâm hại tình dục và bạo lực đối với trẻ em để giúp trẻ phòng tránh được các nguy cơ bị xâm hại.
Phần cuối chương trình hôm nay là chuyên mục Khoa học với cuộc sống.
Khoa học với cuộc sống.
Thưa quý vị và các bạn, để hỗ trợ cho công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, từ ngày 1 tháng 11 năm 2021, Cục Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Bộ Công an đã triển khai trên toàn quốc ứng dụng báo cháy 114 nhằm tạo thêm kênh thông tin thông báo nhanh về các vụ cháy nổ, sự cố, tai nạn đến các lực lượng chức năng và giúp người dân tiếp nhận các kiến thức, kỹ năng về phòng cháy chữa cháy và thoát nạn một cách nhanh nhất. Tại tỉnh Yên Bái, việc triển khai app báo cháy 114 được Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh tích cực thực hiện nhằm góp phần bảo vệ an toàn, giảm thiểu rủi ro đến tài sản và tính mạng người dân. Phản ánh của phóng viên chuyên mục.
Ứng dụng báo cháy 114 là ứng dụng miễn phí gồm 6 tính năng chính là gọi 114, gọi bằng hình ảnh trực tiếp, yêu cầu chữa cháy cứu nạn cứu hộ, kỹ năng, tin phòng cháy chữa cháy và tôi an toàn nhằm hỗ trợ người dân thông báo cho cơ quan cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ sự cố cháy nổ, đồng thời cung cấp thông tin về kỹ năng, thông báo tình trạng sức khỏe của người sử dụng tại khu vực xảy ra cháy nổ đến lực lượng chức năng và người thân. Trong đó tính năng nổi bật được coi là bước ngoặt mới để nâng cao hiệu quả công tác chữa cháy và cứu nạn cứu hộ là hỗ trợ người dân thông báo đến cơ quan cảnh sát phòng cháy chữa cháy cứu nạn cứu hộ nhanh nhất những thông tin cháy nổ, sự cố, tai nạn thông qua hình ảnh, video, âm thanh, giúp cho lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy xác minh đúng vị trí xảy ra cháy nổ, cần cứu nạn cứu hộ, quy mô tính chất vụ việc nhằm triển khai lực lượng phương tiện để nhanh chóng dập tắt đám cháy, đồng thời loại bỏ những tin báo giả. Đại úy Trần Quang Trung, đội công tác phòng cháy chữa cháy cứu nạn cứu hộ công an tỉnh Yên Bái nói:
trước khi chưa có cái cài đặt app 14, trong quá trình báo cháy tới lực lượng cảnh sát phòng cháy gặp nhiều khó khăn, như là nhất là thông báo về cái vị trí chính xác xảy ra vụ cháy, truyền tải cái hình ảnh tới lực lượng cảnh sát phòng cháy chưa thể truyền tải được trực tiếp. Nhưng khi hướng dẫn cho các cái đơn vị hộ kinh doanh, các cơ quan doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh cài đặt cái app 14 này, khi xảy ra cháy nổ thì cái báo cháy đến lực lượng cảnh sát phòng cháy một cách dễ dàng, truyền tải chính xác cái vị trí xảy ra báo cháy, hình ảnh các vụ cháy đối với đến lực lượng cảnh sát phòng cháy. Qua đó là trong cái quãng đường di chuyển hoặc chỉ đạo công tác chữa cháy là đến để đến đám cháy một cách nhanh nhất và nhanh chóng để xác định được là đối với đám cháy chất cháy là gì, để khi đến trực tiếp đám cháy thì làm sao mà để triển khai cái lực lượng, phương tiện và chữa cháy một cách có hiệu quả.
Là một trong những tiểu thương đang kinh doanh tại chợ Mậu A, huyện Văn Yên, anh Nguyễn Văn Hoàng rất quan tâm thực hiện công tác phòng cháy chữa cháy để hạn chế thiệt hại về tài sản và đảm bảo tính mạng của bản thân. Do vậy, từ sau khi hướng dẫn cài đặt app báo cháy 114, anh Hoàng đã tích cực tìm hiểu những thông tin hữu ích về công tác phòng cháy chữa cháy cũng như trang bị thêm cho mình kiến thức xử lý tình huống trong các trường hợp tai nạn, cháy nổ, thiên tai. Đối với anh cũng như rất nhiều tiểu thương đang kinh doanh tại chợ Mậu A, một nơi tiềm ẩn nguy cơ cao xảy ra cháy nổ, thì app báo cháy 114 thật sự hữu ích trong điều kiện bận rộn kinh doanh không có nhiều thời gian để thường xuyên tham gia các lớp tập huấn về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ. Sự triển khai đồng bộ nhanh chóng việc cài đặt ứng dụng báo cháy 114 cũng là một trong những giải pháp để nâng cao hiệu quả mô hình an toàn phòng cháy chữa cháy tại đây. Anh Nguyễn Văn Hoàng, tiểu thương chợ Mậu A, huyện Văn Yên chia sẻ:
cái app này của nó là app thông minh, rồi ai dùng điện thoại thông minh cũng có cái này, tải phần mềm này về thì để hướng dẫn cho người dân, người ta sử dụng cái app này để gặp đâu là phòng cháy chữa cháy thì mình được để mình gọi điện ra cái 114 này, thì qua cái app này thì mọi người nó sẽ an toàn hơn. Trong những thời gian rảnh rỗi thì mình có thể vào tìm hiểu những cái app này để xem có những ứng dụng của nó về phòng cháy chữa cháy và có nhiều cái của nó có tác dụng hơn, để cho người dân mình tìm hiểu được nhiều cái để mình sẽ sử dụng được nó trong một cách hiệu quả nhất.
Trong thời điểm của cách mạng 4.0 đang phát triển mạnh mẽ và công tác tuyên truyền cùng với những đầu tư cho công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tại tỉnh Yên Bái còn nhiều khó khăn, thì app báo cháy 114 là số hóa cần thiết, góp phần nâng cao hiệu quả công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, đặc biệt trong thời điểm nắng nóng như hiện nay. Ít phút còn lại của chương trình là thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Viettel Money, chuyển tiền an toàn, mua bán tiện lợi, mọi lúc, mọi nơi. Viettel Money kiến tạo cuộc sống mới. Viettel Money, chuyển tiền an toàn, mua bán tiện lợi, mọi lúc, mọi nơi. Viettel Money kiến tạo cuộc sống mới.
Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Thiện Anh Yên Bái, nhà cung cấp chính thức duy nhất xe điện, xe máy thương hiệu nổi tiếng. Xe điện Divao, Yadi, Zekabai, Osaka. Xe máy Sega 50 phân khối, xe số 50 phân khối, xe Piaggio, Honda, Yamaha, Suzuki. Xe thể thao, xe đạp. Tổ chức và thực hiện chương trình tri ân khách hàng của tổng công ty lớn nhất từ trước đến nay. Tặng 3 triệu cho xe máy điện, tặng 1 triệu đến 5 triệu cho xe máy. Tặng 1 triệu đến 2,5 triệu cho xe ga 50 phân khối, xe số 50 phân khối, cho tùy loại xe. Bán trả góp tất cả các dòng xe. Đổi xe cũ lấy xe mới. Bảo dưỡng bảo hành linh kiện chính hãng. Vận chuyển tận nhà miễn phí. Xe chính hãng, thương hiệu nổi tiếng, dịch vụ hoàn hảo, duy nhất chỉ có tại xe máy xe điện Thiện Anh. Địa chỉ cơ sở 1, km 4, số 774, đường Điện Biên, phường Minh Tân, thành phố Yên Bái. Cơ sở 2, tàu 9, phường Hợp Minh. Cơ sở 3, số nhà 229 đường Trần Hưng Đạo, phường Hồng Hà. Chi tiết liên hệ 0971 575 555, 0971 575 555.
Tới đây chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.